Chương 11, trăng rằm. Cô chỉ còn một cơ hội nữa thôi, và nếu không có gì tiến triển, trường sẽ đóng cửa. Ông Samadikun thẳng thừng đe dọa cô Mus. Chuyến thanh tra đột xuất và gây mất mặt đó chấm dứt, và ông Samadikun bắt đầu những công việc cần thiết để hoàn tất bản báo cáo. Ông ta cho mời thợ ảnh đến chụp khung ảnh ngôi trường ở mọi góc độ. Mỗi lần chú thợ ảnh chụp tấm nào là Harun cố nhảy vào khung hình cho bằng được. Khi chú thợ ảnh chụp từ phía sau trường, Harun đột nhiên nhô đầu lên trên bậu cửa sổ, ngoác miệng cười để lộ những chiếc răng dài vàng khè. Cậu không hề biết rằng những tấm ảnh này được chụp nhằm mục đích lôi cậu ra khỏi trường và đóng cửa trường. Cậu mải lo được lọt vào khung hình càng nhiều càng tốt cơ mà. Sau khi ảnh được in ra và ông Samadikun đưa cho chúng tôi xem, ai cũng có thể thấy rất rõ là trường chúng tôi đã siêu vẹo đến mức đáng ngại. Gì chứ nghiêng cỡ tháp Pisa của Ý là chắc chắn rồi. Chúng tôi biết rằng, với tầm ảnh hưởng của mình, ông Samadikun sẽ gửi báo cáo và những tấm ảnh đó đến nhiều nơi. Nhưng cô Mus không nao núng. Cô vực dậy tinh thần của chúng tôi như cô vẫn thường làm, bằng cách trích dẫn một câu trong kinh Koran. Hãy kiên nhẫn, cô vỗ về, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Mỗi lần cô nói thế, chúng tôi lại tin tưởng hơn rằng cuộc chiến vì một mục tiêu đúng đắn, dù ban đầu có khó khăn đến mấy, rốt cuộc cũng sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ cần ít lời thế thôi, không cần dài dòng. Cô Mus đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi với lòng quyết tâm chiến đấu vì ngôi trường của mình, dù cho thế nào đi nữa. Bạn à, đó chính là điều người ta gọi là năng lực thu hút quần chúng của nhà lãnh đạo đấy. Ngay cả khi lo lắng, cô Mus cũng không để chuyện của ông Samadikun khiến mình ngã quỵ. Cô dồn hết tâm trí vào Lin Tang. Kể từ khi Lin Tang điền được hết thông tin vào tờ phiếu năm lớp 1, cô Mus đã nghĩ thầm rằng nó là thần đồng. Sau này, hệt như một thợ mài dao, cô Mus tỉ mỉ gọt rũa trí óc của Lin Tang. Dần ra, dưới bàn tay lành nghề của cô Mus, sự thông minh của đứa học trò miền biển bắt đầu được tỏa sáng. Cả lớp đứa nào cũng ngưỡng mộ Lin Tang. Trời đất ơi, cái đứa chuyên nhặt vỏ sò ấy mới lanh lợi làm sao. Ngón tay trỏ của nó không ngừng giơ lên ra hiệu rằng nó biết câu trả lời. Đôi mắt sáng ngời của nó ánh lên vẻ thông minh và vầng trán sáng như một bóng đèn. Nó luôn tò mò với mọi thứ, lúc nào cũng nêu thắc mắc. Cô Mus và thầy Hafan thậm chí không biết làm thế nào với nó. Nó luôn gấp hình nhanh nhất lớp. Nó cũng là đứa đọc giỏi nhất, nhưng tài năng của nó thể hiện rõ ràng nhất ở môn toán. Trong lúc chúng tôi vẫn vật lộn với phép cộng số có hàng đơn vị bằng không, thì nó đã thành thạo với phép nhân các số có hàng đơn vị lẻ. Trong khi chúng tôi chưa kịp quen với tính toán, thì nó đã thành thạo chia số thập phân, khai căn và tính lũy thừa. Thậm chí nó có thể giải thích rõ ràng những mối tương quan toán tử trong bảng logarit. Điểm yếu duy nhất của nó, nếu có thể gọi đó là điểm yếu, là chữ viết của nó như gà bới. Có lẽ chữ viết của nó xấu như vậy là do những ngón tay không di chuyển theo kịp dòng tư duy tuyên ra ảo ạt từ đầu nó. 13 x 6 x 7 cộng 83 trừ 39. Cô Mus ra bài toán cho cả lớp. Chúng tôi vội lấy que tính ra, lấy ra 13 que, 6 lần. Thế là loay hoay lấy 6 lần như thế làm thành một chồng, thêm 6 chồng như thế nữa. Chúng tôi đếm từng chồng một để cho ra kết quả của 2 lần nhân. Cộng thêm 83 que nữa, rồi lấy đi 39. Trí óc chúng tôi không đủ tinh nhạy để có thể nghĩ được một cách logic rằng lẽ ra chúng tôi nên thực hiện phép trừ trước. 83 trừ 39 đi chệch ra khỏi lối tư duy thông thường, dù chỉ một chút cũng sẽ làm hại đến một đại số. Chúng tôi phải mất 7 phút mới giải xong bài toán. Rõ ràng phương pháp đó mang lại kết quả nhưng không hiệu quả. Nó thật dài dòng và phiền phức. Trong khi đó, Lin Tang chẳng đụng tới một que tính nào, không hề nghĩ theo cách thông thường. Nó chỉ nhắm mắt lại một lát, và không hơn 5 giây sau, nó hét to: 590! Lin Tang không hề bị nao núng bởi mấy con số khiến chúng tôi phải nát óc. Trong khi chúng tôi vật lộn với việc sắp xếp những que tính, chưa tìm ra kết quả phép tính đầu tiên, tôi thấy bực bội trong lòng nhưng cũng rất kinh ngạc. Đó là ngày đầu tiên học lớp 2. Giỏi lắm, Lin Tang, rất giỏi, cô Moose khen nó. Cô lại tiếp tục kiểm tra xem Lin Tang thông minh đến đâu. 18 x 14 x 23 cộng 11 cộng 14 x 16 x 7. Chúng tôi thấy khoái chí, lúng túng, cầm nắm que vô dụng. Không đầy 7 giây sau, thậm chí không cần viết xuống bất kỳ con số nào, không chút chần chờ hay lưỡng lự, không chớp mắt, Lin Tang hét vống lên: 651.952. Trăng rằm, Lin Tang, câu trả lời của em đẹp như trăng rằm ấy. Vậy mà giờ em mới cho mọi người biết sự thông minh của mình. Cô Moss phải cố lắm mới kiềm chế được cơn cười. Cô không được cười lớn, đó là điều cấm kỵ trong tín ngưỡng của cô. Thay vì đó, cô gật đầu ra vẻ đồng tình, kiểu như chào, và nhìn Lin Tang như thể suốt đời mình cô đã đi tìm một đứa học trò như nó. Chúng tôi ngược lại, trộn rộn với những thắc mắc sao Lin Tang lại có thể làm được như thế. Đây là cách làm của nó. Trước hết học thuộc lòng bảng cửu chương, mà việc này thì đâu phải dễ dàng gì. Bỏ qua các số hàng đơn vị trong phép nhân có hai chữ số đã. Nhân số có số hàng đơn vị bằng 0 bao giờ cũng dễ hơn nhiều. Nhân các số hàng đơn vị sau. Và đừng ăn quá nhiều đến nỗi căng cứng cả bụng. Ăn no khiến tai ù và não chậm. Câu trả lời của nó thật đơn giản. Nhưng nếu ngẫm kỹ, bạn sẽ thấy dẫu là nó mới bước chân vào lớp 2, song bằng cách phát triển những kỹ năng riêng để có thể tìm ra chỗ khó khăn, rồi phân tích và giải quyết khó khăn đó, Lin Tang đã thể hiện những dấu hiệu của khả năng nhận biết cao. Đó là điều không thể phủ nhận. Đằng sau những gợi ý buồn cười của nó ẩn chứa lối tư duy mang tính logic cao. Thời gian trôi qua, Lin Tang sớm nhận thấy mình có khiếu về hình học không gian. Nó tiến bộ rất nhanh. Nó có thể tưởng tượng ngay được các mặt của một vật thể từ nhiều góc độ khác nhau. Nó có thể giải được những bài toán hóc búa và còn dạy cho chúng tôi cách tính diện tích đa giác bằng cách chia các cạnh theo định lý Euclid. Tôi phải thừa nhận rằng những bài toán như vậy không dễ giải chút nào. Lin Tang không chỉ thông minh mà còn rất sáng tạo. Sáng tạo đậm chất trí tuệ. Nó nghĩ ra mẹo của riêng mình để ghi nhớ những điều học được. Chẳng hạn, nó tự thiết kế mô hình cơ thể, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ vận động và giác quan của con người, động vật có xương sống và động vật không xương sống. Bởi vậy nên nếu chúng tôi hỏi nó con giun đi tiểu như thế nào, nó sẽ ngay lập tức giảng giải cái cơ chế hoạt động ấy rất chính xác, có đầu có đũa, chi tiết và cũng rất hóm hình thông minh. Rồi nhẫn nha như con khỉ đang ngồi bắt cháy, nó giải thích rằng bằng cách chỉ ra sự tương đồng giữa hệ bài tiết của con giun với hệ bài tiết của động vật nguyên sinh thông qua mô hình không bào co bóp rất rắc rối. Nếu không đứa nào chạy ngang, nó sẽ cứ thế say sưa giải thích, nào là chức năng của vỏ não, nang bầu men, tủy sống và tiểu thể thận trong hệ bài tiết của con người. Nhờ vào minh họa của mình, Lin Tang có thể thành thạo cả hệ thống bài tiết dễ như phát chết một con muỗi căng mọng máu vậy. Lin Tang rất hăng hái mỗi khi đến phiên nó trực nhật phòng thầy hiệu trưởng, vì ở đó nó có cơ hội đọc sách về hình học, địa lý, sinh học, giáo dục công dân, lịch sử, đại số và đủ các loại sách trong tủ sách của thầy Ha Phan. Với Lin Tang, Cái văn phòng tình toàn sập xệ của thầy hiệu trưởng hệt như một kho vũ khí, và vũ khí ở đây là thông tin, làm dịu đi cơn đói kiến thức triền miên trong nó. Có cả sách bằng tiếng Anh và tiếng Hà Lan nữa. Thầy Hà Phan nhẫn lại dạy Linh Tang và thường cho nó mượn sách. Linh Tang luôn say mê học hỏi điều mới mẻ. Mỗi mẩu thông tin là một kíp nổ kiến thức, có thể thổi tung nó lên bất kỳ lúc nào. Chuyện tình cờ sau đây xảy ra vào chính cái ngày Pháp Sư Cá Sấu Bodega cứu nó. Kinh Koran đôi lúc đề cập đến những nơi mà các em phải thuộc lòng địa danh. Cô Mút giảng trong một tiết về lịch sử đạo Hồi, một môn bắt buộc ở cấp tiểu học. Đừng có mơ được lên lớp nếu thi hỏng môn này. Chẳng hạn, vùng đất gần nhất bị quân Ba Tư xâm chiếm vào năm 620 công nguyên. Ba Tư chinh phục đế chế Heraclius và cả quân phiến loạn Mesopotamia, Sicilia và Palestine cũng lăm le chiếm nơi này, cả Ava, Sla và Armenia nữa. Linh Tăng hăm hở ngắt lời cô. Cả lớp tròn mắt. Cô Mút mỉm cười. Cô gạt cái tôi sang một bên, không bận tâm khi có đứa học trò ngắt lời đột ngột. Vì ngay từ đầu cô đã cố tình tạo ra không khí như thế trong lớp học rồi. Điều quan trọng nhất đối với cô là tạo cơ hội cho học trò phát huy tính ham học hỏi và sáng tạo. Sau này chúng tôi nhận ra một điều rằng không phải thầy cô nào cũng làm được như cô Mút của chúng tôi. Vùng đất gần nhất đó là Byzantium, tên cũ của Constantinople, thành phố huy hoàng của Constantine Đại Đế. 7 năm sau, Byzantium giành lại độc lập. Nền độc lập đó được Kinh Koran ghi lại, nhưng bị những người Ả Rập không theo đạo Hồi phủ nhận. Tại sao ta lại gọi vùng đất đó là vùng đất gần nhất hả cô? Tại sao họ lại phủ nhận Kinh Koran? Bình tĩnh nào em. Câu trả lời cho câu hỏi của em liên quan đến phần giải thích trong chương Arun, đúc kết kiến thức của ít nhất 1.400 năm. Ta sẽ học phần này khi các em lên cấp 2. Không thưa cô, sáng nay em suýt bị một con cá sấu nuốt vào bụng rồi. Em không đợi được đâu. Xin cô giải thích hết ngay bây giờ luôn đi. Chúng tôi hoan hô. Và lần đầu tiên chúng tôi hiểu nghĩa của từ Anna Adli, theo nghĩa đen là vùng đất gần nhất, và hiểu theo nghĩa bóng là vùng đất thấp nhất trên thế giới. Vùng đất này chính là Byzantium ở phía đông của đế chế La Mã. Chúng tôi thấy rất vui. Đương nhiên không phải vì Anna Adli, cũng chẳng phải Byzantium, mà là vì rất ngạc nhiên về tính ham học hỏi của Linh Tang. Chúng tôi thật may mắn vì đã được chứng kiến bước đột phá trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Và hóa ra, nếu người ta không ganh ghét một người giỏi giang thì sẽ được người đó khai sáng. Giống như sự ngu dốt, thông minh cũng có tính lây lan. Nào các em, sao cứ để bạn tóc xoăn đến từ miền biển này trả lời hoài vậy chứ? Cô Mút hối thúc. Hồi đó tôi rất muốn đứng lên trả lời, nhưng cứ chần chừ, ngượng ngùng và thiếu tự tin. Thành ra chính vì vậy tôi cứ đưa ra câu trả lời sai. Linh Tang thường sửa những câu trả lời sai của tôi trên tinh thần tình bạn. Đêm nào tôi cũng học thật chăm, nhưng chưa bao giờ tôi được điểm cao hơn Linh Tang. Chưa bao giờ. Điểm tôi cao hơn những đứa khác trong lớp và luôn dưới Linh Tang. Tôi luôn ở dưới cái bóng của Linh Tang. Từ nửa học kỳ đầu tiên năm lớp 1, tôi vĩnh viễn chất dí ở vị trí số 2. Vị trí đó không bao giờ thay đổi. Như với tôi, mặt trăng luôn hiển lộ hình ảnh người mẹ bồng đứa con trên tay vậy. Đối thủ chính của tôi, kẻ thù số 1 của tôi là bạn tôi, và là bạn ngồi chung bàn, người mà tôi yêu thương như anh em ruột thịt. Ông trời không chỉ ban cho Linh Tang bộ óc thông minh, ông còn ban cho nó nhiều đức tính tốt nữa. Khi chúng tôi không hiểu bài, nó kiên nhẫn giảng giải và còn động viên chúng tôi. Sự vượt trội của nó không hề đe dọa ai ở xung quanh. Sự thông minh của nó không khiến đứa khác phải ganh tị. Và dù học giỏi đến thế, nhưng nó chưa bao giờ lên mặt hay vênh váo gì cả. dù chỉ một chút. Chúng tôi ngưỡng mộ nó và phục lăn người bạn khiêm tốn đồng thời là đứa học trò thông minh phi thường ấy. Linh tang nghèo khó tội nghiệp ấy là viên ngọc và khoáng chất quý giá nhất của lớp chúng tôi. Nó mang lại làn gió tươi mát cho trường chúng tôi. Ngôi trường đã lâu rồi không ai thèm ngó ngàng đến. Linh tang và lực hấp dẫn toát ra từ nó dần dần trở thành nguồn sinh lực mới mẻ cho chúng tôi. Nó luôn khẳng định được bản thân mình. Nó là câu chú trong bài thơ Guridan của chúng tôi, một thể thơ có các câu đi theo cặp. Thế rồi chúng tôi nhận được một thông báo khiến ai nấy đều hồi hộp rộn ràng. Chúng tôi được mời tham dự cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại Tan Dông Bandan. Cuộc thi được tổ chức hàng năm, rất uy tín. Lần tham gia trước cách đây đã lâu lắm rồi, và lần ấy chỉ khiến người ta coi khinh trường chúng tôi thêm thôi. Chúng tôi luôn thất bại thảm hại. Do vậy, để tránh bị xấu hổ, chúng tôi quyết định không thi thố gì nữa. Giờ thì khác, Linh Tang sẽ có thể thay đổi điều đó. Cho dù đối thủ của chúng tôi đến từ trường PN hay bất kỳ trường công nào, dù thông minh đến cỡ nào và thậm chí đã giành được giải quốc gia đi nữa, Linh Tang vẫn khiến chúng tôi thấy rất tự tin. Liệu nó có thể thắng những đứa đó không nhỉ? Liệu cái cơ thể còm nhom ấy có đủ sức gồng mình chống đỡ cho ngôi trường đang trực sụp đổ của chúng tôi? Ngôi trường thậm chí vào năm tới chưa chắc đã có đứa học sinh nào chịu đến học. Linh Tang chỉ còn biết lao đầu vào học. Kết quả là bảng điểm giữa kỳ 1 lớp 5 của nó thật sáng chói. Tôn giáo học, kinh Koran, luật Hồi giáo, lịch sử Hồi giáo, địa lý, cả tiếng Anh đều được 9 điểm. Toán và những môn khác, hình học và khoa học tự nhiên đều được cô Mus không ngần ngại ghi điểm 10. Điểm thấp nhất trong bảng điểm của Linh Tang là 6, môn nghệ thuật. Dù cố đến mấy, dù có huy động toàn bộ trí thông minh, nó cũng không thể có nổi điểm 8, thậm chí điểm 7. Vì nó không thể địch nổi cái đứa lập dị gầy dơ xương và có khuôn mặt đẹp trai ngồi tít ở góc lớp kia được. Cái đứa hay hay ấy là bạn cùng bàn với Chabani. Nó lúc nào cũng được điểm 8 môn nghệ thuật. Đó là Maha, đứa luôn khoác trên mặt nụ cười tinh quái.